Có một chiếc tàu này nó chở 4 người, một người Việt Nam, một người Mỹ, một người Pháp và một người Nhật. Đi không biết chuyện gì đó, bão tố rất là lớn cho nên tàu chìm. Và 4 anh này được cái cơ hội quý báu là có mấy cái phao để có thể ôm được. Và cuối cùng được tấp vào một cái đảo hoang. Đảo hoang. Sau khi tấp vào đảo hoang nửa khuya vậy thì tới sáng mai, mấy ngày sau liên tục, mấy anh kiếm đồ ăn trên đảo không có gì ăn hết, khát nước rồi đói đủ thứ hết. Đùng một cái trong lúc đi tìm đồ ăn thì đi vòng vòng thì dọc bờ biển thì thấy có một cái chai. Thì mấy anh thấy cũng lạ trong cái chai cho nên mở bật cái nắp chai lên thì một cái có một cái luồng khói phun ra thì có một ông thần xuất hiện. Ông thần này ông vừa xuất hiện ông nói ta bị nhốt trong cái chai này tới 1000 năm rồi mà tụi bay giải thoát cho ta được, cho nên bây giờ ta sẽ ban cho 4 tụi bay mỗi người một cái ước, mà ngay lập tức khi các người ước thì điều đó nó trở nên hiện thực. Thì anh Pháp anh giọt vô anh nói liền, anh nói ở thủ đô Paris đẹp quá, tôi nhớ quá cho nên tôi ước được trở về Paris. Thì vừa nói xong bùm anh biến mất. Thì anh Mỹ anh mới giọt vô anh nói tôi thì ở Vegas cho nên ở đó cũng có những cảnh rất là đẹp mà tôi nhớ quá cho nên tôi ước được trở về đó. Bùm một cái anh biến mất. Anh Nhật thì anh giọt vào cái thấy đã quá, hai anh kia ước được cái gì là có cái đấy. Anh mới nói tôi thì bây giờ đói quá, đói chịu hết nổi mà cứ nhớ tới sushi mà ở bên Tokyo thì có những cái nhà hàng sushi rất là nổi tiếng, rất là ngon, ước gì tôi được trở về Tokyo. Bùm một cái anh biến mất. Thì anh Việt Nam mà nói giọt cho anh nói ở Việt Nam tôi không còn có ai nữa hết. Mà nếu mà ở trên đảo này một mình, đảo hoang này một mình thì quá buồn. Thôi, con ước cho 3 thằng kia nó quay đầu trở lại. You got it. Có một số người sẽ về nhà mới got it. Và cuối màn đó là 3 anh chàng kia tìm cách dí rượt bắt cho được anh Việt Nam để đánh cho một trận phạt, cho một phạt lớn. Và đó là lý do có chiến tranh Việt Nam. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị một cái đề tài rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Đó là sự xử phạt của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và đây là một cái đề tài mà nó nhiều lúc mình hiểu lầm về nó. Nếu chúng ta không vâng lời Chúa, quý ông bà anh chị em nghĩ nó có nguy hiểm trong cuộc đời của chúng ta không? Rất là nguy hiểm. Đôi lúc chúng ta coi nhẹ cái điều này nhưng mà rất là nguy hiểm. Chút nữa chúng ta sẽ thấy nó như thế nào. Và trong cái phần Kinh Thánh mà hồi nãy anh Hiển đọc cho chúng ta ở trong Hebrew đoạn 12 câu số 4 cho tới câu số 11 đó, cho chúng ta thấy về cái sự sửa phạt cha và mẹ đối với con cái của mình như thế nào. Chúng ta thấy ở trong xã hội của chúng ta, xã hội nào cũng vậy cả. Nếu mà con cái mà không có sửa trị, không có sửa phạt, thì chúng ta biết nó sẽ out of control, nó mình không có điều khiển nó. Nó tính chính nó sau này cũng không có điều khiển được chính nó nữa, rất là nguy hiểm. Và xã hội mà có những đứa bé như vậy lớn lên mà gia đình nào cũng không có sửa trị, sửa phạt con mình thì rất khủng khiếp. Cho nên đối với Chúa cũng vậy, nếu Chúa không có sửa phạt chúng ta, khi chúng ta làm những điều sai trật không vâng lời Chúa, thì cuộc đời của chúng ta ở trong một cái vị thế rất là khủng khiếp, rất là nguy hiểm. Khi chúng ta không vâng lời Chúa có nghĩa là chúng ta phạm tội trước mặt Chúa, mà tội lỗi mà không có được giải quyết là nó giống như cái ung thư, mà ung thư dữ đó, nó sẽ phá hủy cuộc đời của chúng ta. Chưa nói đến ma quỷ là đứa nó tìm mọi cách để nó dùng những cái tội lỗi đó, nó phá hủy cuộc đời của chúng ta nhanh hơn là chỉ tội lỗi không nữa. Cho nên Chúa sửa phạt chúng ta khi chúng ta không vâng lời Chúa, khi chúng ta không có chịu theo cái sự chỉ dẫn của Chúa. Để chi? Để chúng ta trở lại con đường chính, để chúng ta trở lại có một cái đời sống tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta trở nên có được cái năng quyền của Chúa để chúng ta có thể sống một đời sống phước hạnh. Và có một điều mà quý ông bà anh chị em cần chúng ta cần nhớ, đó là có nhiều người họ thấy cái, họ nghĩ đến cái sự sửa phạt của Chúa giống như là Chúa trả thù như vậy. Mình không vâng lời Chúa, mình không chịu nghe lời Chúa dạy, mình phạm tội cùng Chúa cho nên Chúa trả thù. Chúa tìm mọi cách để Chúa gọi là cho nó đã gan của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không bao giờ làm như vậy. Bởi vì khi mà họ nghĩ Chúa trả thù cho nên họ thấy cái sự sửa phạt của Chúa nó không có cái mục đích gì, không có gì mà họ cần phải học hỏi nơi cả. Người khác trả thù mình thì thôi còn gì nữa. Nhưng mà sự thật thưa quý ông bạn chị em, Chúa không bao giờ trả thù chúng ta cả. Chúa sửa phạt chúng ta giống như quý vị là những người cha và ngay cả những người mẹ, và tôi và trước đây là con nhỏ ở trong gia đình của ba mẹ tôi, nhất là ba tôi thường nghe, và bây giờ tôi cũng nói với con tôi, mỗi lần tôi phạt con tôi hầu hết tôi nói sao, điều này là tốt cho con cho nên ba mới phạt con, chứ không có phải ba không có muốn phạt con chút nào cả. Ba thương con vô cùng, và vì ba thương con, vì ích lợi cho nên ba mới phạt con. Cho nên, đối với Chúa cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa phạt, sửa phạt chúng ta khi chúng ta không vâng lời Chúa, khi chúng ta không làm theo cái sự chỉ dạy của Chúa, luôn luôn là ích lợi cho chúng ta. Như lời của Chúa ở trong Hebrew đoạn 12 câu 10, Chúa nói như thế nào? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi, vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Ở đây lời Chúa so sánh cái sự sửa phạt giữa người cha xác thịt và Chúa đấng một người cha thiên thượng trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà nói về cái sự sửa phạt của Chúa, chúng ta cần để ý cái chỗ này ở trong nguyên văn tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp thì cái chữ là paideia, cái chữ sửa phạt mình nghe thấy nó nặng trong tiếng Việt, nhưng mà trong cái nguyên văn có nghĩa là sửa dạy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái phần Kinh Thánh nói là cái người cha xác thịt của mình á, sửa dạy hay là sửa phạt con của mình. Dầu rằng người cha có những lúc sai chứ không phải là không đâu, mình sửa trị, sửa phạt. Bởi vì mình là người xác thịt, đôi lúc mình giận hoãn, mình sửa phạt con mình có những lúc không có đúng, hầu hết là đúng. Nhưng mà đối với Chúa đó, Chúa luôn luôn sửa phạt chúng ta là ích lợi cho chúng ta, là ích lợi cho chúng ta. Chúa biết chúng ta từ trong ra ngoài, Chúa biết tất cả mọi sự. Cho nên cái sự sửa phạt của Chúa cho đời sống của chúng ta là ích lợi cho chúng ta. Có cái câu số 8 quý ông bà anh chị em để ý, đây là một cái câu nghe rất là ớn. Nếu quý ông bà anh chị em để ý cho kỹ, câu Hebrew đoạn 12 câu số 8, Chúa nói như thế này: nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, không có bị sửa phạt, làm sai trật, không vâng lời Chúa mà Chúa không có sửa phạt á, đây là điều rất là nguy hiểm. Trong cái câu này nói thì anh em là con ngoại chứ không phải con thật. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sao? Là người con, là người tín hữu, người cơ đốc nhân, tất cả chúng ta khi chúng ta làm cái điều sai quấy, chúng ta phạm tội, khi chúng ta không vâng lời Chúa, lời của Chúa nói chúng ta cần trông đợi sự chữa phạt của Chúa. Có bao giờ quý ông bà chị em có cái tinh thần đó không? Bởi vì mình làm không vâng lời Chúa, mình phạm tội mà Chúa không sửa phạt mình, chứng tỏ mình là ai? Không phải là con thật của Chúa. Mình cũng đi nhà thờ, mình làm đủ thứ mọi chuyện, mà khi mà mình rời khỏi đời này, mình khám phá ra một điều đó là mình phải đi địa ngục chứ mình không được vào thiên đàng của Chúa. Mình không phải là con thật của Chúa. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy rằng sự sửa phạt của Chúa là điều mình phải welcome trong cuộc sống của mình. Mình phải đón nhận, mình mong đợi nơi Chúa, bởi vì đó là tình yêu của Chúa dành cho những người con thật của Chúa. Thế đừng bao giờ mình làm sai cái gì, phạm điều gì, cái mình ô làm sao để Chúa đừng có sửa phạt. No. Phải chào đón nó. Bởi vì đó là tình yêu của Chúa dành cho mình. Nhưng mà có một điều, một cái bài học vô cùng quan trọng mà ít có người trong chúng ta để ý đến. Và đây là cái điều mà anh Hiển ảnh nói hồi nãy, anh đang mong đợi để nghe. Đó là gì? Tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà trên cái điểm đó. Làm sao để mình không có bị Chúa sửa dạy hay là sửa phạt? Làm sao tránh được những điều đó? Cách đây mấy tuần thì Hoàng Thiên, con của tôi, mới hỏi tôi. Không biết, tôi không nhớ rõ là trước đó Hoàng Thiên có bị tôi sửa dạy hay là không. Nhưng mà em hỏi tôi cái câu hỏi này: ba, lúc ba còn nhỏ đó, ba có bị phạt không vậy? Tôi nói, bị phạt dữ lắm chứ không phải là không. Ba của ba đó, nói ba, dạy ba, nói ba cái này, nói con cần phải làm cái này con không được làm. Nhưng mà ba rất là cứng đầu, ba không có chịu làm. Ba cứ làm theo ý của ba. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Cuối cùng cũng bị phạt. Và rồi sau khi bị phạt thì cũng phải làm theo ý của cha, của ba. Bị hoài như vậy, từ nhỏ cho tới đâu cũng 6, 7, 8 tuổi bị hoài như vậy. Mà quý vị biết ba của tôi cũng đánh, cũng dùng kính dây nịt trong quất trong mông, đau vô cùng đến nỗi mà có những lúc tôi biết bị phạt rồi lấy cái cuốn sách đó, cái sách mỏng mỏng đó, nói xin lỗi, để ở trong quần ảo quất, rồi cuốn sách cũng la lên, nhưng mà thật sự không có đau mà cũng la lên để cho ông đừng có phạt, không có bị ăn đòn nữa. Mà lần lần Chúa mới mở một cái ánh sáng trong đầu của tôi. Ánh sáng đó là gì? Tại sao con ngu quá vậy? Tại sao con dại quá vậy? Ba của con, ổng nói cho con đề gì, ổng chỉ cho con đề gì, con cứ làm liền, thì đâu có phải trải qua những cái đau khổ này. Bởi vì con có cứng đầu đến đâu đi nữa, nói xin lỗi, lúc đó mỗi lần mà ba tôi tôi bị ăn đòn á, tôi còn chửi thề nữa, nhưng mà không chửi thề trước mặt ổng. Tôi vô trong phòng rồi tôi chửi thề cho nó đã, đau quá. Nhưng mà Chúa cho tôi cái sự nhận thức là, ủa tại sao mình ngu quá? Mình, ba nói đừng làm cái này, thì mình đừng làm. Ông nói làm cái này, thì mình làm. Tại sao mình cứng đầu, mình không chịu nghe lời ổng, rồi ổng phạt mình. Cuối cùng mình cũng phải làm theo cái ý của ổng. Như vậy, muốn tránh được cái sự sửa phạt của cha mình, muốn tránh được ăn đòn, thì dễ quá, ổng nói cái gì thì làm liền, vậy thôi. Wow, tôi thấy hay quá. Lúc đó tôi cũng chưa có cảm ơn Chúa, bởi vì lúc đó tôi cũng chưa có tin Chúa, giàu sanh ra ở trong một gia đình tin Chúa. Nhưng mà, cái này hay quá. Nhưng mà Chúa chỉ dạy cho tôi cái bài học, từ lúc đó cho tới bây giờ, không còn lúc nào ba tôi sửa phạt tôi nữa. Tôi không còn nhớ cái lần cuối mà ba tôi sửa phạt, bị ăn đòn nơi ba tôi là lúc nào nữa. Nó vô cùng đơn giản. Như lời Chúa nói như thế nào? Cha về phần xác, câu số 9 cho đến câu số 11. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thai, huống chi là cha về phần hồn. Chúng ta há chẳng cần nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Câu số 10, vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Chúa. Thật, sự sửa phạt lúc đầu coi như cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng. Nhưng về sau sanh ra bông trái bình an, và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Lời Chúa nói rất là rõ ràng ở đây. Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cho quý ông bà anh chị em được vào đại gia đình của Chúa, một gia đình của vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, royal family. Mà khi mình đã trở nên con thật của Chúa rồi, Chúa yêu quý ông bà anh chị em vô cùng. Chúa luôn luôn đối xử quý ông bà anh chị em một cách rất là công bằng, rất là yêu thương. Ngài là người cha mà quý ông bà anh chị em luôn luôn ao ước, mong mỏi có được trong cuộc đời của mình. Và Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài cho quý ông bà anh chị em, Ngài chăm sóc, Ngài gìn giữ, Ngài bảo vệ, Ngài hướng dẫn quý ông bà anh chị em qua cái sự sửa dạy của Ngài. Cho nên khi chúng ta làm cái gì sai, chúng ta không vâng lời Chúa, bởi tình yêu của Chúa, Chúa không bao giờ để cho chúng ta lọt sổ. Bởi vì lời Chúa nói, vì ích lợi cho các con mà ta sửa phạt, sửa trị, sửa dạy. Để chi? Để Chúa uống nắng cuộc đời của chúng ta trở thành một cuộc đời có được sự vui mừng, có được sự bình an, sống một đời sống. Khi nhìn lại đời sống của mình không có một cái hối tiếc, hối hận nào cả, bởi vì mình học được cái sự sửa trị của Chúa. Đây là điều rất là quý báu, mà muốn để tránh được cái sự sửa phạt của Chúa, tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn điều đó cả. Không có cách nào khác hơn là Chúa nói làm, hãy làm liền. Chúa nói đừng thì đừng làm liền. Cho nên vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa ngay lập tức. Chúng ta có sẵn sàng không? Hay là như tôi ngày xưa, ba nói gì đó không cần biết, cứ làm theo ý mình cái đã. Cuối cùng ổng giật cho một giật rồi cũng phải làm theo cái ý ổng. Cái câu chuyện nó xảy ra, cái kết cục của câu chuyện luôn luôn nó giống nhau, là phải làm theo ý cha của mình. Chúa dạy chúng ta yêu thương, chúng ta có sẵn sàng không? Chúng ta học rất là nhiều về sự yêu thương của Chúa. Bình thường thì dễ phản, tôi học bài học này thấy hay lắm. Nhưng mà yêu thương thật yêu thương mà Chúa dạy chúng ta, mà chúng ta kinh nghiệm được thật khi cái chuyện rất là khó xảy ra. Cái người đó không đáng cho chúng ta yêu thương mà chúng ta vẫn yêu thương. Hay là Chúa dạy yêu thương, chúng ta nói tùy người chứ người đó tôi không thương được. Thưa quý ông bà anh chị em, mình đang không vâng lời Chúa đó. Mà khi mình không vâng lời Chúa, không sớm thì muộn, Chúa sẽ sửa trị mình. Bảo đảm. Bởi vì Chúa, He will never give up. Chúa không bao giờ, vì yêu thương quý vị và tôi, Ngài muốn có ích lợi cho chúng ta trong sự sửa phạt của Ngài. Cho nên Chúa nói yêu thương, mình không sẵn sàng yêu thương, không sớm thì muộn, mình sẽ bị Chúa sửa phạt, sửa trị. Chúa dạy mình tha thứ, mình có sẵn sàng tha thứ không? Hay là mình cứ khăng khăng, ai tôi tha thứ được, nhưng mà người đó tôi không tha thứ. Nếu mình có cái thái độ đó không sớm thì muộn, mình sẽ bị ăn đòn. Bởi vì Chúa, God will never give up. Chúa không bao giờ bỏ cuộc. Như cha thể xác của chúng ta còn không bỏ cuộc, huống gì là cha thiên thượng. Ngài quá yêu chúng ta và vì ích lợi cho chúng ta, cho nên Ngài sẽ tăng cái cường, cái độ nóng, Ngài tăng cái độ đau lên cho tới khi nào chúng ta nói rằng lại Chúa còn vâng lời. Chúa dạy chúng ta về một đời sống khiêm nhường, sống khiêm nhường, sống hạ mình xuống. Mà chúng ta cứ khăng khăng, tôi ngon lành lắm, tôi biết lắm, người đó biết cái gì mà dạy tôi, người đó giỏi giang gì mà dám chỉnh tôi. Rồi vì mấy cái đó mình cứ khăng khăng, Chúa là Thượng Đế, mình học mấy tuần qua, Ngài là Thượng Đế, mà Ngài sẵn sàng hạ mình xuống, vâng phục Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, thậm chí chết trên cây thập tự giá. Chúng ta là ai mà chúng ta nói rằng cái tôi của tôi phải là số một, tôi phải hơn cái người đó mới được. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được cái tấm lòng khiêm nhường hạ mình xuống. Chúa bị người ta dài đạp như con chiên đêm đến hàng hất lông làm thịt, Chúa không một lời mở miệng. Ngài bị vu cáo, Ngài bị đủ thứ mọi chuyện hết. Mọi điều đối với Ngài, người ta vu cáo, vô cớ. Nhưng mà Ngài sẵn sàng cam chịu. Cũng vì yêu mỗi một chúng ta, Ngài sẵn sàng hy sinh tất cả. Ban cho chúng ta sự sống đời đời qua cái chết của Ngài. Chúng ta cứ không được. Cái tôi của tôi lớn lắm, cái danh dự của tôi lớn lắm, không có ai có thể chà đạp được. Mà mình không chịu hạ mình xuống. Cái lúc mà mình hạ mình xuống, học được cái bài học hạ mình xuống, là lúc mà mình gặp những cái cay đắng lắm, mà mình sẵn sàng hạ mình xuống. Lúc đó nó mới có giá trị, ý nghĩa trong cuộc đời. Và nếu mình cứ khăng khăng, mình kiêu ngạo, mình kêu tôi phải làm cái này, cái nọ, cái kia, thưa quý ông bà anh chị em, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ bị Chúa xử phạt. Chúng ta nhớ câu chuyện của Jonah không? Chúa biểu ổng một đường, ổng làm một ngã. Chúa biểu ổng đi qua Ninive để giảng cho dân thành đó, để họ ăn năn, họ trở về với Chúa. Ổng như thế nào? Ổng không chịu vâng lời Chúa. Và cuộc đời của Jonah khi không vâng lời Chúa, chúng ta biết Chúa xử phạt một cách rất là nặng nề. Chúng ta thấy ở trong Jonah đoạn 1 câu số 3, lời của Chúa nói và trở đây, Thì Chúa nói ổng đi, qua Nineveh. Không chịu đi. Ổng đi đâu? Nhưng Jonah trỗi dậy, đặng trốn qua Tê-rê-si, để tránh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Tê-rê-si. Người trả tiền quái gian và xuống tàu đặng đi Tê-rê-si với họ, để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Và chúng ta thấy cái phần sau nữa, ổng, Chúa nói ổng một đường, ổng làm một ngã, ổng không có chịu vâng lời Chúa liền, Chúa sửa phạt ổng. Chúng ta thấy cuộc đời của ổng, Chúa nói đi Ninive, ổng đi ngược đường. Và khi ổng đi ngược đường là ổng đi xuống, rồi ổng đi xuống đâu? Ổng xuống tàu. Rồi chúng ta biết cái phần sau, xuống tàu rồi thì gặp bão tố rất là lớn, rồi ổng bị người ta quăng ổng xuống nước biển, và từ cái xuống nước biển, ổng đi xuống nữa vô trong cái bụng một con cá lớn, nơi cái bào tử của con cá lớn. Cuộc đời không vâng lời Chúa, một cuộc đời không có theo sự hướng dẫn của Chúa ngay lập tức, là cuộc đời luôn luôn đi xuống. Không phải Chúa trả thù, không phải Chúa muốn cho đã dặn Chúa, không phải, nhưng mà vì lợi ích của chúng ta. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy, Chúa sẽ không bỏ cuộc, bởi vì Chúa quá yêu chúng ta. Có thể mình nói, ô, tôi không vâng lời Chúa, tôi không có thương như Chúa muốn tôi thương, tôi không tha thứ như Chúa muốn tôi tha thứ, tôi không có khiêm nhường như Chúa muốn tôi khiêm nhường, tôi vẫn sống phay phay, đâu có sao gì hết. Thưa quý ông bà, anh chị em, không sớm thì muộn, sự sửa phạt của Chúa sẽ đến. Sẽ đến. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi sẽ gặt giống đó. Và chúng ta biết cái nói về cái định luật gieo gặt. Khi chúng ta gieo á, với lúc chúng ta gặt, nó có một cái thời gian. Có thể mình gieo bắp bây giờ, mình không có thể ngày mai mình ra mình gặt bắp được. Mình gieo những cái gai gốc, không phải tuần sau là mình gặt hái những cái gai bắp gốc. No, nó có cái thời gian. Cho nên mình đừng có nhầm lẫn nó rằng, tôi gieo những cái điều Chúa không vui lòng, thấy tôi cũng vẫn sống phai phai. Không có. Chúa không bao giờ khinh dễ đâu. Ai gieo giống chi thì gặt giống đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy rằng cái con đường của Chúa là cái con đường duy nhất mà đem lại cho chúng ta sự vui mừng, bình an, phước hạnh, yêu thương, nhẹ nhàng. Còn con đường của chúng ta, cái ý của chúng ta cứ theo ý của mình, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ gặt hái những cái khổ ải ê chề, và chúng ta sẽ hối hận, hối tiếc. Nhưng mà những lúc đó nó có thể rất là quá muộn. Cho nên nếu câu hỏi được đặt ra ở đây là, ồ, tôi lỡ hay là tôi có ý tôi không vâng lời Chúa, và bây giờ tôi đang gặp cái sự sửa phạt của Chúa, bây giờ tôi phải làm sao đây? Thưa quý ông bà anh chị em, đừng có sống trong cái oán trách về chính mình. Bởi vì tôi như vậy. Cho nên bây giờ Chúa sửa phạt đau quá. Đừng có oán trách và đừng có vô vọng. Cái cách khôn ngoan nhất là hãy đến với Chúa. Chúa ơi, con biết con ngỗ nghịch trước mặt Chúa, con không vâng lời Chúa, con ăn năn, xin Chúa tha tội cho con. Và Chúa là đấng sẵn sàng, Ngài làm điều đó. Ngài sẵn sàng giang bàn tay của Ngài ra để đón chúng ta trở về, để sống trong cái sự tốt lành, phước hạnh mà Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta. Trở lại cái câu chuyện của Jonah, hãy làm giống như Jonah. Sau khi ổng biết là ổng không vâng lời Chúa, Chúa sửa phạt, ổng làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, cái câu chuyện Jonah, cái điểm nổi bật, một trong những điểm nổi bật là lúc mà ổng bị con cá nó nuốt vào, nằm ở trong lòng của con cá. Cái câu số 1 và câu số 2 ở trong Jonah đoạn 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 3 là cái phần Kinh Thánh mà tôi thấy rất là nổi bật, rất là được khích lệ, rất là tuyệt vời. Dầu rằng Jonah bị Chúa chữa trị rất là nặng nề bởi vì ổng không vâng lời Chúa, nhưng mà điều mà Chúa nói với ổng như thế nào và ổng đã làm gì sau khi ổng học được cái bài học Chúa chữa trị rồi thì như thế nào. Jonah đoạn 3 câu số 1 câu số 2, tôi rất là thích hai câu Kinh Thánh này. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Jonah lần thứ hai rằng: Hãy ngươi khá chờ dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. Câu số 3. Jonah làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Có giống như lần trước không? Ông học được cái bài học rồi, không có thể nào tránh khỏi cái sự sửa phạt của Chúa, bởi vì Chúa thương vô cùng, Chúa không có let go. Thì lần này ông học được bài học đó rồi. Câu số 3 nói: Vậy Jonah làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Jonah chờ dậy, đi đến thành Ninive để giảng dạy theo cái mạng lệnh của Chúa. Bây giờ ổng chịu đi. Cảm ơn Chúa, Chúa là đấng luôn luôn ban cho chúng ta cái cơ hội thứ hai. Đây là cơ hội. Jonah nói rằng con vâng lời Chúa, con vâng lời Chúa. Quý vị ông bà trên tự tưởng tượng rồi, Jonah ở trong cái lòng của con cá lớn, ông suy nghĩ như thế nào? Nó hôi thối, nó có những cái không thể nào tưởng tượng nó. Nó xin lỗi, mình mửa ra mình thấy nó hôi, nó khó chịu. Hút gì là ở trong cái bao tử, cái lòng của con cá thì nó còn khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà ở đây Jonah là cái hình ảnh của một người vâng lời Chúa. Mà không những vâng lời Chúa mà thôi, nhưng mà nhờ cái sự vâng lời Chúa, Chúa nói gì ổng làm liền. Chúa nói chờ dậy đi thì ổng không có nói khoan cái đã Chúa, chờ con cái đã Chúa. No, ổng chờ dậy, ổng đi. Thì lời Chúa nói như thế nào? Ổng, cuộc đời của ổng lúc trong cái giai đoạn này, ổng trở nên một người rất là thành công. Phải không? Ổng thành công như thế nào? Ổng đi Ninive, chuyện gì xảy ra? Ổng giảng một câu thôi, 120.000 người Ninive ăn năn trở về với Chúa. Wow! Tôi chưa bao giờ thấy có một người nào mà giảng một cái có tới 120.000 người ăn năn trở về với Chúa cả. Vì Jonah ăn năn Chúa, vì Jonah sẵn sàng vâng lời Chúa, Chúa ban cho ổng một cái sự thành công hơn sự tưởng tượng của biết bao nhiêu người. Cho nên nói về những người ở trong Kinh Thánh, Chúa bảo một đường họ làm một ngã, trước sau gì họ cũng bị Chúa sửa phạt. Jonah, Phi-e-rơ và những người khác nữa. Và cái điều mà chúng ta thấy tuyệt vời đó là khi họ ăn năn, họ get up, họ đứng dậy và họ đi. Và vì họ đứng dậy, họ đi, khi Chúa nói, họ đứng dậy, họ đi liền. Có những cái đột phá trong cuộc đời của họ, từ trước đến giờ họ không có làm được, mà ngay lúc đó họ làm được. Trước đến giờ Jonah chưa bao giờ có thể giảng một lần một cái bài giảng ngắn ngủi vô cùng mà tới 120.000 người trở về với Chúa, chưa bao giờ. Nhưng mà bởi vì Jonah vâng lời Chúa, thứ nhất ông không có còn ngay chỗ vâng lời này, lúc sau ông trở lại cái con đường không chịu vâng lời Chúa nữa. Đó là cái điều mà chúng ta cần để ý. Khi vâng lời Chúa, cứ tiếp tục vâng lời Chúa. Nhưng mà chỗ này, khi Chúa nói đứng dậy đi, lần thứ hai ông đứng dậy ông đi, thì Chúa ban cho ông cái sự thành công. Chúa không có còn sửa phạt ông nữa. Đó là cái cách mà chúng ta tránh được cái sự sửa phạt của Chúa. Cái cách mà chúng ta sống một đời sống không bị sửa phạt. Chúa nói sao con làm vậy? Bởi vì con cứng đầu, con không chịu, trước sau gì con cũng phải làm theo ý của Chúa mà thôi. Cho nên tóm lại, cầu xin Chúa giúp mỗi một người trong chúng ta. Thứ nhất, khi Chúa sửa phạt mình, đó là ích lợi cho mình. Chúa không bao giờ trả thù ai hết. Chúa, đó là cái gì? Ích lợi cho đời sống của chúng ta. Thứ hai, khi mình, cái cách để mình tránh được vô số điều sửa phạt của Chúa trong đời sống của mình, không có cách nào khác hơn là nói với Chúa rằng, lại Chúa, con sẵn sàng. Bởi vì không sớm thì muộn, con cũng phải làm theo ý Chúa mà thôi. Một là con làm theo ý Chúa trong lúc con ở trên bờ khô lần đầu tiên Chúa gọi. Hai là con phải làm theo ý Chúa ở trong lòng bụng của con cá. Xém một cái nữa là ông chết rồi. Ông Jonah chết rồi. Cũng vì không vâng lời Chúa, Chúa sửa phạt ông. Xém là chết rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bởi tình thương của Chúa, Ngài vẫn giang tay ra mà nói là, con ơi, con muốn tránh được cái sự sửa dạy của ta. Chúa nói sao? Mình nói rằng, lại Chúa, con sẵn sàng ngay giờ phút này. Amen. Tạ ơn Chúa, xin kính mời quý ông bạn cho em đồng đứng lên.